nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta đi vào tuần thứ ba mùa vòng 5A. Chúng ta sẽ lắng lòng tâm hồn, xin thần linh chỉ ái của Cha qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp chúng ta biết mở lòng đón nhận lời chân lý của Người. Qua việc suy niệm các bài đọc Kinh Thánh trong Chủ nhật thứ ba mùa vòng 5A này, chúng ta đi vào trong giờ này với tinh thần của tĩnh tâm của mỗi tuần theo cái chương trình của Phòng Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống đề nghị cho chúng ta. Xin mời anh chị em chúng ta lắng lòng tâm hồn, chúng ta mở tay mình ra trước mặt anh nhỏ, hay là trong lúc chúng ta đang nghe cái giây phút cầu nguyện này, chúng ta xin lỗi Chúa là Cha đã nhiều lần không nỗ lực bảo vệ sự sống, để làm mất sự sống, không góp phần tái lập sự sống, tái tạo sự sống trên mọi bệnh viện thể lý, tâm lý và tâm linh, xã hội. Cho nên chúng ta đã gây ra những phiền muộn cho chính chúng ta và cho tha nhân. Bởi vì Chủ nhật hôm nay, giáo hội có thói quen gọi là Chủ nhật của niềm vui, Gaudete, bên tiếng Latin. Xin anh chị em chúng ta nhắm mắt, mở vòng tay ra trong khi tôi hát bài Kinh Chúa Thánh Thần. Xin Thần Linh Chúa đến trên mọi người chúng ta trong phút giây này. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa đến hiện diện sâu thẳm. Chúng con xin Chúa đến tràn ngập tâm hồn mỗi người chúng con, tràn ngập căn phòng này, tràn ngập nơi chúng con đang hiện diện. Xin tình yêu cứu độ của Chúa biên cải chúng con.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện Thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện Thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con muốn noi gương mẹ Maria mở rộng đôi vòng tay này ra để đón nhận Chúa, như thể chúng con đang mở tim mở lòng ra. Xin Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con trong phút giây này. Xin tái lại tạo lại nơi chúng con niềm vui mà chúng con đã đánh mất vì tội.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần lên Chúa hiện diện đầy bình yên trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu.
Chúng ta giơ tay cao lên.
Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Amen. Mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng đi vào, bởi vì trong tinh thần tĩnh tâm chứ không phải là một cái bài giảng thường ngày, cho nên tôi mời gọi anh chị em chịu khó chúng ta đi vào trong mỗi bài đọc một để nhìn thấy được cái chủ đề xuyên suốt của cái mùa vòng Chủ nhật thứ ba mùa vòng 5A này, mà giáo hội có thói quen gọi là Chủ nhật của niềm vui. Niềm vui nó ở chỗ nào? Niềm vui chỗ nào? Lý do tại sao Chủ nhật thứ ba mùa vòng là Chủ nhật của, lại là Chủ nhật của niềm vui, thưa anh chị em? Bởi vì ngày lễ kỷ niệm Chúa giáng tròn sắp đến rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi. Cho nên việc Chúa đến phải là niềm vui cho những kẻ mong chờ Chúa đến, mong chờ Chúa đến trong đời mình, mong chờ Chúa đến trong tâm hồn mình. Cho nên đó là lý do của niềm vui trên bình diện sư phạm phụng vụ mà giáo hội đề nghị cho chúng ta. Nhưng cái chủ đề niềm vui được chứng minh qua các bài đọc kinh thánh nữa. Cho nên chúng ta coi thử là cái niềm vui đâu là lý do phải vui trong Chủ nhật thứ ba mùa vòng 5A này. Đó, vấn đề là như vậy. Đâu là lý do phải vui trong cái Chủ nhật thứ ba mùa vòng 5A này, thưa anh chị em? Bây giờ chúng ta để ý cái niềm vui diễn tả trong bài đọc thứ nhất đó là gì. Như tôi có để cái chủ đề cho mỗi bài đọc, chủ đề chính của Chủ nhật thứ ba mùa vòng 5A này đó là gì? Đâu là những dấu chỉ hay đặc tính giúp nhận ra đấng thiên sai? Hay là những dấu chỉ, những đặc tính của vương quyền của đấng thiên sai, đấng cứu thế, đấng Messiah? Tất cả những kỹ thuật ngữ đó nó đều đồng nghĩa với nhau. Làm sao nhận biết được đó là cái thời đại của đấng thiên sai? Làm sao nhận biết được cái người đó là đấng thiên sai? thì chúng ta đi vào bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Isaiah chương 35 câu 1 đến câu 6a rồi câu 10. Giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn trích ngắn nhỏ. Chúng ta để ý là cái chủ đề của bài đọc 1 là gì? Những kỳ công của đoạn thiên sai. Tôi tạm để như vậy. Chúng ta thấy cái Isaiah diễn tả cái viễn tưởng của cái thời đại đoạn thiên sai đến. Khi người đến thì người làm gì? Người làm những điều, những kỳ công gì? Chúng ta để ý có thể theo bài đọc 1 mà giáo hội cho chúng ta nghe, nó có 4 kỳ công chính. 4 kỳ công chính của đoạn thiên sai. Chúng ta để ý cái kỳ công thứ nhất. Chúng ta nghe bản văn. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Thưa anh chị em, đó là cái kỳ công thứ nhất của đoạn thiên sai. Nhưng mà chúng ta để ý trong cái đoạn mà chúng ta mới vừa nghe diễn tả cái kỳ công thứ nhất của đoạn thiên sai, đó, trên bình diện thiên nhiên và môi trường, chúng ta để ý cái chữ sa mạc và đồng khô cỏ cháy, tự nhiên trổ bông. Đó, rồi, hình ảnh thứ hai, chúng ta biết là hình ảnh sa mạc thì là ở cực nam của miền đất Palestine, của quê hương Chúa Giêsu, của Israel. Rồi, cái phần kế tiếp lại nói về núi. Chúng ta để ý này, sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng, tức là cái vinh quang đó, của núi Liban. Núi Liban và rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Saron. Thưa anh chị em, đó là ba cái địa điểm đó nằm ở miền Bắc. Miền Bắc Galilee. Chẳng hạn, núi Liban là gì? Núi Hermon, nằm giữa biên giới nước Liban và nước Israel. Và chúng ta biết, trên cái rặng núi này, trên cái đỉnh núi Hermon, thì có tuyết vĩnh cửu, cho nên đứng từ biển hồ Galilee cách khoảng 30 cây số, chúng ta nhìn về phía bắc nơi cái ngọn núi này, chúng ta thấy quanh năm khi trời tốt đẹp, chúng ta thấy cái nó rực lên cái màu trắng sáng ngời của cái tuyết vĩnh cửu khi mặt trời nó chiếu xuống, nó phản rồi cái tuyết nó phản lên, nó phản chiếu lên. Đó. Cho nên ở đây Isaiah diễn tả cho chúng ta cái ánh huy hoàng hay là cái vinh quang của núi Liban. Khi nói núi Liban, tức là nói núi Hermon, nhờ có tuyết vĩnh cửu và nằm ở trên đỉnh núi. Chính vì vậy mà khi mà tới mùa xuân, tuyết rơi, tuyết hơi tan dần dần thì thấm vào trong chân núi, rồi từ chân núi mới vọt ra nước, làm nên cái nguồn của sông Jordan. Và từ đó chảy về biển hồ Galilee. Cho nên biển hồ Galilee là cái vựa nước chính yếu của Israel, là sự sống chính yếu của Israel, thì được cung cấp bởi núi Liban. Rồi vẻ rực rỡ của núi Carmen, tức là nằm ở bên bờ biển Địa Trung Hải, nằm ở Haifa ngày nay, cái cảng lớn nhất của Israel. Ở trên núi Carmen này, chúng ta thấy ở cái vùng núi Carmen và xung quanh đó có vườn tược rất là nhiều. Vườn tược rất là nhiều, tức là nó là diễn tả cái sự phong phú của sự sống. Rồi đồng bằng Saron cũng vậy, là một trong những đồng bằng chính yếu và phì nhiêu nhất của miền Bắc Galilee. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy cái kỳ công thứ nhất mà Isaiah diễn tả cái thời mà đón thiên sai đến là gì? Là sa mạc trổ bông và núi Liban, núi Hermon, núi Carmen và đồng bằng Saron là ba cái nơi mang lại cái sự sống chính cho miền đất Israel. Như vậy chúng ta thấy cái điều đầu tiên, cái kỳ công đầu tiên của đoạn thiên sai đó là gì? Là tái lập lại sự sống, ban tặng sự sống trên bình diện thiên nhiên và môi trường. Đó là kỳ công thứ nhất. Kỳ công thứ hai, chúng ta nghe bản văn. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bụng rủng được vững vàng. Hãy nói với kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thượng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bụng rủng được vững vàng. Thưa anh chị em, cái kỳ công thứ hai của Đón Thiên Sai, hay là cái dấu chỉ của cái thời đại Đón Thiên Sai, dấu chỉ thứ hai đó là gì? Trên bình diện tâm lý, tái lập lại sự sống tâm lý cho con người. Can đảm lên đừng sợ. Chúng ta thấy. Rồi, cái kỳ công thứ ba, chúng ta nghe bản văn. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng nó hoang vu. Chúng ta để ý ở cái điểm, cái kỳ công thứ ba này đó là gì? Là về phương diện thể lý. Mắt người mù mở ra được, tai người điếc nghe được, kẻ què nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Đó, Đón Thiên Sai đến, tái lập lại sự sống thể lý. Rồi, đoạn cuối cùng, kỳ công thứ tư của cái thời kỳ Đón Thiên Sai, hay là của Đón Thiên Sai, đó là gì? Chúng ta nghe bản văn. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về. Giải thoát ở đây tức là giải thoát khỏi cảnh lưu đày. Tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Ở đây, cái kỳ công thứ tư theo bản văn này, đó là gì? Của Đón Thiên Sai. Đó là gì thân chị em? Đó là trên bình diện xã hội, trên bình diện căn tính, bởi vì lưu đày là đánh mất đi căn tính dân tộc của mình, trở thành kiếp nô lệ, được cứu về. Chúng ta thấy đó là trên bình diện xã hội, được cứu về. Cái thời kỳ Đón Thiên Sai là thời kỳ mà Đón Thiên Sai trả lại, tái lập lại cái căn tính đã mất cho con người. Như vậy thì, thưa anh chị em, bốn đặc điểm, bốn kỳ công của Đón Thiên Sai, hay là bốn dấu chỉ để nhận biết là thời kỳ đó là thời kỳ của Đón Thiên Sai. Đó là, thứ nhất, về phương diện thiên nhiên môi trường, tái lập lại sự sống, sa mạc mang lại trổ bông, đó chúng ta thấy, và núi đồng bằng mang lại cái sự phì nhiêu, sự sống cho con người. Tâm lý, đó, hãy can đảm lên, đừng sợ. Thể lý, mắt mở ra, điếc nghe được, câm nói được. Và về phương diện căn tính xã hội thì là được giải thoát, trở về quê cha đất tổ, trở về Sion trong tiếng hò reo. Tắt một lời, thưa anh chị em, bốn cái kỳ công đó nó đụng chạm đến sự sống, toàn thể sự sống của một kiếp người, của một con người, của một cộng đồng nhóm người. Như vậy thì chúng ta thấy chủ đề, cái tinh thần của Chủ nhật này là tinh thần của niềm vui. Mà chúng ta thấy bài đọc không có, chỉ có ở câu 1, câu 2 nói về niềm vui thôi. Rồi, và câu cuối cùng, câu 10. Nhưng mà lại nhấn mạnh nhiều đến cái sự sống thiên nhiên môi trường, sự sống tâm lý, sự sống thể lý, sự sống xã hội và căn tính của con người. Như vậy, nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm vui, thưa anh chị em. Nơi nào có sự chết, nơi đó có phiền muộn, có sầu vương. Đó, cho nên, đó là cái bài đọc 1, nói lên những kỳ công. Bài đọc 2 cũng nói lên những hoạt động chính của Đón Thiên Sai vào thời kỳ mà Đón Thiên Sai đến. Mà cũng đụng chạm đến thể lý, tâm linh, xã hội và căn tính như bài đọc 1. Chúng ta nghe cái thánh vịnh thánh vịnh 145 ở Đáp Ca. Chúa là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Người trung tín bằng cách nào? Sau đây là những cái hoạt động chính của Đón Thiên Sai. Sự công minh cho người bị áp bức. Đó là thứ nhất. Thứ hai, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thứ ba, Chúa giải phóng những ai tù tội. Thứ bốn, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Thứ năm, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Thứ sáu, Chúa yêu chuộng những người công chính. Thứ bảy, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. Thứ tám, người nâng đỡ cô nhi quả phụ. Thứ chín, người phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Đó. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Si-on hỡi, Chúa trời ngươi hiển trị ngàn đời. À, thưa anh chị em, đó là những hoạt động chính của đấng thiên sai. Cho nên chúng ta thấy ở đây, những gì Đức Giê-xu làm trong khi 3 năm rao giảng, nó được diễn tả, được báo trước trong cái lời kinh mang tính thi ca này của Thánh Vịnh 145, và cùng một chủ đề là nói lên sự sống thể lý, tâm linh, xã hội và căn tính. Nghĩa là đấng thiên sai đến để tái lập lại sự sống toàn thể của con người. Toàn thể của con người trên mọi bình diện, thể lý, tâm linh, xã hội, và tái lập lại ngay cả căn tính của con người. Thưa anh chị em, rồi, bây giờ chúng ta qua bài đọc thứ hai, trích từ thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, chương 5, câu 7 đến câu 10. Gia-cô-bê nói cho chúng ta thấy cái chủ đề chính của cái bài đọc thai này là gì? Thái độ căn bản giúp gặp được đấng thiên sai. Thưa anh chị em, chúng ta để ý nghe bản văn, rất là ngắn. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa, vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Đó, hết cái đoạn trích thư Gia-cô-bê mà giáo hội cho chúng ta nghe trong bài đọc hai hôm nay. Tôi tạm thời cho cái chủ đề chính của bài đọc này là thái độ căn bản giúp nhận ra được đoạn thiên sai. Thái độ căn bản đó là gì? Thưa anh chị em, ở câu 7, câu 8 cho chúng ta thấy câu đầu và câu giữa là Gia-cô-bê khuyến khích, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Rồi, người minh họa bằng cái hình ảnh nhà nông. Rồi cái người lặp lại cái chủ đề kiên nhẫn. Chúng ta thấy người minh họa bằng cái hình ảnh nhà nông là kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Đó, lấy cái gương của nhà nông để mà học cái kiên nhẫn của nhà nông. Rồi sau đó người lại ở câu 8 người lặp lại cái chủ đề, cái chủ đề mời gọi kiên nhẫn chờ ngày Chúa quang lâm, chờ ngày Chúa đến. Khi người nói anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh chị em, gần ngày Chúa quang lâm gần tới. Nhưng mà có một điều thú vị, đó là gì? Giữa hai câu mời gọi kiên nhẫn và vì ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa đến gần tới, thì ở giữa có hình ảnh của nhà nông chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Thưa anh chị em, tại sao nói về cái đức, cái nhân đức kiên nhẫn và bền chí chờ đợi ngày Chúa quang lâm, thì Gia-cô-bê, Thánh Gia-cô-bê lại lấy cái hình ảnh của đất trổ sinh hoa màu, nghĩa là hình ảnh của sự sống. Thưa anh chị em, cho nên ý muốn nói rằng ngày Chúa quang lâm tức là thời đại của đấng Messiah, thời đại của đấng thiên sai, là thời đại của tái lập hay là mang lại sự sống, mang lại hoa màu theo cái nghĩa bóng. Thưa anh chị em, đó, một lần nữa cái bài đọc 2 cho phản ánh cho chúng ta thấy cùng một chủ đề với bài đọc 1, thưa anh chị em, và với Thánh Vịnh, với bài đọc ca. Đó, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Như vậy chúng ta mới vừa trải qua 3 bài đọc, chúng ta thấy nghe nói về ngày Chúa quang lâm được ví, hay là cái thời đại của đấng thiên sai đến, được ví như cái thời đại của cái thời điểm mà đất trổ sinh hoa màu quý giá. Có nghĩa là cái thời điểm mang lại sự sống cho con người. Mà, thưa anh chị em, bởi vì đứng trước những nghịch lý của thân phận kiếp người trên bình diện thể lý, tâm linh, xã hội, trên bình diện thiên nhiên, môi trường, những cái gãy vỡ, những bệnh tật, hay những rối loạn những sợ hãi, tất cả những cái chuyện đó nó diễn ra trong đời thường của chúng ta. Thì ngày Chúa Quang Lâm là ngày giải thoát, thì Giacôbê nói là phải kiên nhẫn và bền tâm vững chí thì mới gặp được đấng thiên sai. Gặp được đấng thiên sai, thưa anh chị em. Đó. Rồi, người mới khuyến khích cho chúng ta là thưa anh em đừng phàn nàn, kêu trách lẫn nhau. Nghĩa là người định nghĩa thế nào là cái sự kiên nhẫn và bền tâm vững chí. Thì người mới xác định rõ là đừng phàn nàn, kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Nghĩa là đừng xét đoán nhau, đừng phàn nàn, kêu trách lẫn nhau, đừng xét đoán nhau. Kìa, vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Người cảnh báo cho chúng ta như vậy. Cho nên cái việc mà cái phàn nàn kêu trách lẫn nhau, hay là xét đoán nhau, hay là chà đạp nhau, chứng tỏ rằng chúng ta thiếu lòng kiên nhẫn chờ đợi anh chị em mình hoán cải, anh chị em mình thay đổi. Đó. Mà một người luôn luôn lúc nào cũng chỉ trích, luôn luôn lúc nào cũng phàn nàn, kêu trách hay là xét đoán anh chị em mình, nói xấu anh chị em mình, chứng tỏ người đó không có sự kiên nhẫn và bền tâm vững chí. Bằng không có kiên nhẫn, bền tâm vững chí là chứng tỏ rằng người đó không có thao thức gặp gỡ Chúa khi Chúa đến. Người đó đang sống không phải trong văn hóa của sự sống, mà đang sống trong văn hóa của sự chết. Qua phàn nàn, kêu trách, xét đoán, chỉ trích, bêu nhọ, lăng mạ, tất cả những cái điều đó, đó là dấu hiệu của văn hóa sự chết, thưa anh chị em. Như vậy thì không, khi mà chúng ta sống trong văn hóa của sự chết, chúng ta không thể nào gặp đấng là bánh hằng sống được. Chúng ta sẽ mất đi cái kiên nhẫn. Cho nên dấu hiệu của một kẻ đang căng hướng về sự gặp gỡ đấng cứu thế đến trong đời mình từng phút giây một, đó là dấu hiệu của một kẻ kiên nhẫn, cái nhân đức để chứng tỏ điều đó là sự kiên nhẫn, bền tâm, vững chí, là cái sự thinh lặng. Tinh lặng nội tâm vẫn lẫn nội tại, chứ không phải là một sự ồn ào của tiếng đồng, của văn hóa, của tiếng đồng, tiếng đồn, tiếng ồn trong cái tâm linh của mình và trong đời sống tương quan của mình với tha nhân. Đó là thái độ căn bản để gặp được đấng thiên sai, cũng liên quan đến sự sống. Đoạn tin mừng nói cho chúng ta về Gioan Tẩy Giả, thưa anh chị em. Trong cái bối cảnh mà chúng ta cái tuần vừa ra qua, giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn trích, hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe trọn vẹn hơn, thì tôi tạm thời cho cái chủ đề chính của cái đoạn tin mừng, đó là những dấu chỉ thiên sai của Đức Giêsu. Đâu là dấu hiệu cho thấy Đức Giêsu là đấng thiên sai mà Thiên Chúa đã hứa, đã tiên báo trước qua miệng ngôn sứ Isaiah và các ngôn sứ khác. Chúng ta để ý nghe cái đoạn tin mừng hôm nay. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa, một cái sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì, một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì, một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói khi chép rằng: này, ta sẽ sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tôi đã chia sẻ trong tuần vừa qua những cái đoạn trích này rồi. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh để cho anh chị em thấy cái mối tương quan với cái chủ đề của các bài đọc khác của Chủ nhật này, Chủ nhật thứ 3 mùa vòng 5A này. Cái chủ đề chính của đoạn tin mừng tôi tạm thời gọi đó là những dấu chỉ thiên sai của Đức Giê-xu. Thưa anh chị em, chúng ta biết là Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù, rồi sai các môn đệ đến hỏi. Mà chúng ta biết là trước khi mà bị bỏ tù bởi Herode và Herodia, tình nhân của ông, thì Gioan Tẩy Giả đã từng đi rao giảng bên bờ sông Giô-đan, giới thiệu Đức Giê-xu cho các môn đệ và cho đám đông, nói là đây chiên Thiên Chúa, đây đứng cứu độ trần gian. Có nghĩa là đấng phải đến. Thưa anh chị em, rồi hôm nay có nghĩa là thừa nhận Đức Giê-xu là đấng thiên sai. Mà tại sao hôm nay bắt đầu, khi sau một thời gian ngồi tù rồi, thì bây giờ cảm thấy nghi ngờ, đặt vấn đề là sai các môn đệ đi hỏi lại Đức Giê-xu, Ngài có phải là đấng thiên sai phải đến, hay là còn phải đợi đấng nào khác? Thưa anh chị em, thưa anh chị em, tại sao Gioan lại có cái chuyện đặt lại vấn đề như thế này? Tại sao Gioan lại nghi ngờ như thế này? Chúng ta biết Gioan cũng như các ngôn sứ khác trong Cựu Ước có một cái ngôn ngữ nói về đấng thiên sai, nói về những hoạt động của đấng thiên sai theo cái ngôn ngữ của Cựu Ước, và nhất là có một quan niệm về thời đại của đấng thiên sai và về quyền năng của đấng thiên sai một cách nó mang tính Cựu Ước, và nghĩa là nó không đúng hoàn toàn theo cái viễn tượng mà đấng thiên sai Giê-xu muốn bày tỏ. Đó. Chúng ta nhớ có lần ông nói là đó, cái rìu, khi ông giảng sám hối đó, ông nói là cái rìu để sẵn gốc cây, mà ai mà không sám hối thì sẽ bị chặt đi chẳng hạn. Nghĩa là cái thời đại của đấng thiên sai mà ông vẽ lên đó, ông Gioan vẽ lên đó, thì cũng có chữa lành, cũng có giúp có người què đi được, người cùi đi được, có nghĩa là có những cái thứ đó, nhưng mà cũng đồng thời có cái hoạt động của trừng phạt nữa, đến độ mà cái điều đó trong cho Thái giáo các ngôn sứ cũng đã từng nói như vậy, và ngôn sứ cuối cùng và cao trọng nhất là Gioan cũng dùng cái ngôn ngữ đó của Cựu Ước để diễn tả cái thời đại của đấng thiên sai. Nhưng mà khi Đức Giê-xu đến, người chỉ làm thực hiện cái vế thứ nhất. Cái vế thứ nhất đó là gì? Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đó, điều đó, các ngôn sứ đã từng tiên báo trước điều đó. Thì người thực hiện cái điểm thứ nhất đó. Nhưng cái điểm thứ hai về trừng phạt và chà đạp. Bởi vì Gioan cũng như các ngôn sứ khác và Gioan Do Thái thời bấy giờ chờ đợi một đấng thiên sai đến trong uy quyền của quân đội, của sức mạnh của quân đội, đến để mà giết hại hay là loại trừ, hay là đè bẹp quân thù của dân tộc Do Thái. Người ta quan niệm về một đấng thiên sai mang cái tính chính trị trong đó, mang tính quân sự trong đó. Chính vậy mà sau khi thừa nhận Đức Giê-xu trên bờ sông Giô-đan là tay chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, nghĩa là như đấng thiên sai đích thực rồi bị bỏ tù. Nhưng mà bởi vì Herode rất là kính trọng Gioan, bởi vì bà vợ ép tình nhân, chứ không phải bà vợ, tình nhân của ông là Herodia đã ép ông phải nhốt tù Gioan, bởi vì Gioan phản đối cái cuộc tình nó không có chính đáng, bởi vì Herode lấy vợ của anh mình. Chính vậy mà bà Herodia trả thù Gioan bằng cách ép ông Herode bỏ tù Gioan. Chính vậy mà vì được cái sự kính trọng của Herode, cho nên các môn đệ Gioan được cái ưu tiên đó là các môn đệ của ông đến tù thường xuyên thăm ông và báo cáo cho ông những hoạt động của đấng thiên sai Giê-xu Ki-tô. Nhưng mà ông chỉ nghe những cái hoạt động chính ở cái vế cái thứ nhất, nghĩa là mang lại sự sống, tái lập lại sự sống trên bình diện thể lý, tâm lý và tâm linh, xã hội, căn tính mà thôi, chứ không có thấy đấng thiên sai ra tay trừng trị cái đám người Roma, cái đế quốc Roma đang đồng hóa cái dân tộc Do Thái thời bấy giờ, đang chiếm đóng, đang làm đau khổ cái dân tộc Do Thái thời bấy giờ. Đó. Ông thấy thiếu cái điểm đó theo cái viễn tượng về cái quan niệm về đấng thiên sai của Cựu Ước, của các ngôn sứ, của dân tộc Do Thái. Chính vì thấy thiếu cái điểm đó, cho nên ông mới nghi ngờ. Và ông cho môn đệ đi hỏi để xác nhận lại là Đức Giê-xu có phải là Đấng Thiên Sai hay không. Thì Đức Giê-xu trả lời liền, trả lời bằng cách trích cái lời của Kinh Thánh, lời của các tiên tri nói về cái hoạt động của Đấng Thiên Sai. Chúng ta mới vừa nghe đó, người mù xem thấy, người què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi. Chấm hết. Chứ Chúa không có nói là rồi đây ta sẽ trừng trị cái đám dân Roma đang hành khổ dân tộc của chúng ta. Không có. Chúng ta thấy Chúa chỉ lấy là cái vế đầu của lời tiên báo về người mà thôi. Chứng tỏ rằng cái sứ mệnh của Đấng Thiên Sai, cái dấu chỉ để chứng nhận Đức Giê-xu là Đấng Thiên Sai đích thực, bất bạo động, đó là gì? Người đến thái lập lại sự sống, chứ không phải đến chà đạp sự sống, không phải đến trừng trị những kẻ thống trị, giết hại bằng quân đội, bằng vũ lực, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý cái điểm rất là tuyệt vời này, nơi Đấng Thiên Sai, người đến mang lại sự sống, mà nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm vui, thưa anh chị em. Nơi đó có niềm vui. Như vậy, tôi tóm lại thưa anh chị em, cái chủ đề, cái chủ nhật của niềm vui, mà chúng ta thấy một đa số bài đọc không có nói về niềm vui, nhưng mà nói về sự sống, nói về một cách gián tiếp, nói gián tiếp về niềm vui, bởi vì lý do là bởi vì nói về sự sống, sứ mạng chính yếu của Đấng Thiên Sai là đến mang lại sự sống. Mà người đến mang lại sự sống qua con người Giê-xu Nazareth, người đã tiếp nhận sự sống phàm trần, sự nhân tính của chúng ta, thưa anh chị em, để từ đó, từ cái sự sống nhân tính của chúng ta, mà người tái lập lại sự sống cho chúng ta và mở đường cho chúng ta đi về sự với sự sống đời đời, thưa anh chị em. Như vậy thì kết luận, nơi nào Kitô hữu nỗ lực bảo vệ sự sống thể lý, sự sống tâm lý, sự sống tâm linh, nơi nào Kitô hữu nỗ lực tranh đấu cho sự sống của con người bằng cách tránh ngừa phá thai, bằng cách tránh chiến tranh loạn lạc, nơi nào có người Kitô hữu hay là có người tranh đấu để bảo vệ sự sống tâm lý cho đồng loại mình, chúng ta biết cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nó có thể giết người. Chúng ta thấy chỉ một lời lăng mạ mà thôi, một lời sỉ nhục mà thôi, một lời nói xấu mà thôi, có thể làm cho một người chết dần, chết mòn trên bệnh viện tâm lý. Dẫn đến cái bệnh buồn nản chẳng hạn. Đó. Dẫn đến cái bệnh trầm cảm chẳng hạn. Mất ăn, mất ngủ rồi chết dần, chết mòn. Đó là một hình thức giết hại. Đó là một hình thức xâm phạm đến sự sống của đồng loại mình. Đó. Cho nên khi tôi hữu nằm mà không tranh đấu, không nỗ lực tránh đi cái hình thức giết hại người trên bệnh viện tâm lý như vậy, Kitô hữu đó góp phần mở rộng vương quốc của sự chết, Kitô hữu đó góp phần với hoàng tử của sự chết là Satan. Nơi nào con người vì hưởng dụng lợi ích cho mình mà phá đổ môi trường thiên nhiên, chúng ta thấy như chẳng hạn trong cái bài đọc 1 tôi có phân tích là cái kỳ công thứ nhất của Đấng Thiên Sai là sa mạc trổ bông. Còn hôm nay á, là chúng mình biến cái đồng bằng, đồng lúa trở thành sa mạc. Đó. Sa mạc hóa sự sống. Sa mạc hóa nơi nào có sự sống theo nghĩa thiêng liêng. Làm cho cằn cỗi nghĩa tình giữa mình với Chúa và cằn cỗi nghĩa tình với anh em mình. Đó là một hình thức sa mạc hóa. Đó là một hình thức xúc phạm đến sự sống. Thưa anh chị em. Đó. Chúng ta mới có thể áp dụng cái điều đó nó rộng rãi và suy cho nó sâu thêm trong đời thường của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên, nơi nào, bởi vậy Chúa Giê-xu, chúng ta thấy cái chủ đề sự sống nó liền trước, nó dẫn đến niềm vui và nó liền trước cái đêm giáng tròn. Bởi vì con Thiên Chúa mặc lấy sự sống phàm tròn, đặt mình nằm trong máng cỏ bò lừa, nghĩa là người tự trao mình như bánh hàng sống để nuôi sống con người. Chúng ta thấy cái chủ đề sự sống là cái chủ đề chính yếu của đêm giáng tròn. Ta có thể nói vậy. Đó. Mà nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm vui, thưa anh chị em. Đó. Mà để đi đến, đạt đến một cái sự sống, niềm vui có được sự sống, thì còn phải kiên nhẫn theo tinh thần của bài đọc 2. nhân đức, kiên nhẫn, đừng có phàn nàn, kêu trách, xét đoán, giết hại đời nhau bằng lời ăn, tiếng nói, bằng những thủ đoạn này, những thủ đoạn kia, thưa anh chị em, bằng những phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn. Đó. Cho nên chúng ta xin Chúa, trong cái Chủ nhật này, chúng mình đánh mất rất là nhiều niềm vui trong đời Kitô hữu của mình, trong cái kiếp nhân sinh của chúng mình. Đó. Sở dĩ chúng mình còn có nhiều phiền muộn, bởi vì chúng mình không có nỗ lực đó, thăng hoa cái văn hóa của sự sống, thưa anh chị em. Đó. Mà qua cách ứng xử của chúng mình đang, nghĩa là phổ biến cái văn hóa của sự chết. Khi phổ biến cái văn hóa của sự chết, chúng mình dọn nhau đến cõi chết. Chúng mình gây cái phiền muộn cho nhau, cho kiếp đời của nhau. Và một cách gián tiếp, chúng mình đã cộng tác với hoàng tử của sự chết là Satan rồi, thưa anh em. Cho nên điều đó rất là trầm trọng, điều đó rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ trong cái thời điểm sắp mừng sự sống. Con Thiên Chúa xin cho được sự sống, trân trọng sự sống phàm trần của con người để tái lập lại sự sống cho con người và dẫn con người đến sự sống vĩnh cửu. Nếu Con Thiên Chúa mà từ trời cao đến hạ mình đến mức độ như vậy để xin cho được sự sống, chúng mình lại chà đạp sự sống của nhau. Chà đạp sự sống của nhau trên bình diện xã hội, trên bình diện danh dự của đời nhau, trên bình diện thể lý, không quan tâm săn sóc những người nghèo, những người bệnh tật chẳng hạn, là chúng mình coi thường sự sống của anh em mình. Trên bình diện tâm lý, chúng ta gây hoang mang, sợ hãi, chà đạp, giết hại người khác bằng cái lưỡi của mình chẳng hạn, bằng những phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn, rồi ăn chơi bời hoang phí, làm ô uế cái môi trường sống, làm ô nhiễm cái môi trường sống chẳng hạn, rồi gây tai hại, chẳng hạn hút thuốc nhiều ở trong một môi trường sống gây cho người khác bệnh hoạn, đó cũng là cái việc xúc phạm đến sự sống, đó cũng là thái độ sống trong cái văn hóa của sự chết, thưa anh chị em. Chúng ta có thể lấy ví dụ rất là nhiều để mà chia sẻ và suy niệm. Tôi tạm thời dừng lại nơi đó, xin Thần Linh chia ái của Cha qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria giúp anh chị em đọc lại những bài đọc này trong tuần này, của Chủ nhật này trong tuần này, và nghiệm cho thấu được và xét mình có thử chúng mình đang ở trong thứ văn hóa của sự sống hay văn hóa của sự chết. Nếu cuộc đời chúng mình còn nhiều phiền muộn là chứng tỏ rằng mất bình an, chúng mình còn bất hạnh, thì chứng tỏ rằng chúng mình đang vướng phải văn hóa của sự chết chứ chưa nằm trong văn hóa của sự sống. Chúng mình chưa thuộc về đấng là bánh hằng sống đích thực được, Giêsu Kitô cứu Chúa của chúng mình. Amen.